Kính thưa các vị quan khách, nhân lễ cưới của chú rể Lê Bá Tùng và cô dâu Đoàn Thị Minh Mẫn, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính chia sẻ một vài điều mà trong 17 năm qua đó, với tư cách chủ trì chùa Giác Ngộ, tôi đã tiếp xúc nhiều cặp vợ chồng gặp những bế tắc trong hôn nhân, nhờ giúp đỡ. Và những chia sẻ sau đây đó là các gợi ý để hai bạn đó có thể sử dụng xây dựng hạnh phúc hôn nhân của mình. Quý vị hãy bỏ tay xuống và ngồi thoải mái. Điều 1, kỹ năng chung thủy trong hôn nhân. Hoa Kỳ đã có tỷ lệ ly hôn lớn nhất toàn cầu. Trung bình cứ 100 cặp chọn nhau làm vợ chồng đó, thì khoảng 5 năm sau ly dị 51 cặp. Châu Âu có tỷ lệ ly dị từ 35 đến 50%. Phần lớn nguyên nhân của sự ly dị đó là ngoại tình. Hai bạn đều là Phật tử. Điều đạo đức thứ ba được Đức Phật dạy cho người tại gia đó, đó là chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Điều đó đó, nó vừa là quy định của luật pháp, vừa là khế ước xã hội, và vừa là sự mong mỏi của hai trái tim khi yêu nhau. Nhưng rồi tại sao nhiều người đã không giữ được cái cam kết ban đầu đã? Đó là vì thiếu kỹ năng. Trong kinh Đức Phật dạy những kỹ năng vượt qua ám ảnh của năng lượng tính dục dành cho người xuất gia, để không rơi vào trạng thái sống độc thân mà bị cô đơn về phương diện tâm lý. Người độc thân mà cô đơn đó thì nếu đi làm xa vợ sẽ tìm người bên ngoài, xa chồng thì tìm người để tâm sự. Còn người xuất gia đó, nếu mà không vượt được qua trạng thái cô đơn trong lúc độc thân đó, thì khó có thể giữ đời sống tăng sĩ trọn đời được. Thì kỹ năng được Đức Phật giảng dạy đó bao gồm: khi tiếp xúc với người khác giới phái thì chỉ đơn giản quan niệm đó là con người, chứ đừng để ý đến người nam hay là người nữ hay là giới tính thứ ba. Vì khi mình để ý đến giới tính đó, thì lúc đó đó chúng ta bị vướng vào hai khái niệm mà Đức Phật nhấn mạnh đó, là cần phải nỗ lực vượt qua thì mới giữ được hôn nhân bền vững. Đó là đặc điểm chung, Phật học gọi là tướng chung. Và thứ hai đó là đặc điểm riêng, Phật học gọi là tướng riêng. Ở người khác giới phái được chúng ta tiếp xúc hoặc là làm việc chung, sinh hoạt chung, vân vân. Đặc điểm chung của giới tính đó, thì nam cao ráo, khỏe mạnh, cứng rắn, đơn giản. Nữ đó thì dịu dàng, dễ thương. Còn đặc điểm riêng đó thì đó là những cái dấu hiệu trên cơ thể mà chỉ có người A có, người B thì không. Như là kiểu dáng của chân mày, con mắt, lông mi, lỗ mũi, cái miệng, rồi bộ răng, cũng như là dáng điệu, mái tóc, cách ăn mặc áo quần, rồi cách sử dụng nước hương, cách giao tiếp, vân vân. Thì tất cả những cái điểm riêng đó đó, nó dễ bị cuốn hút bởi người khác giới tính. Cho nên trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói đó, không có một sự thu hút nào mãnh liệt bằng là sự thu hút của người nữ đối với người nam. Và tương tự, không có một sự thu hút nào bằng là sự thúc của người nam đối với người nữ, khác giới phái là hút nhau. Do đó vượt qua việc nhiễm đắm vào đặc điểm chung và đặc điểm riêng, thì việc giao tiếp làm việc chung của chúng ta chỉ dừng lại ở đơn thuần là công việc. Thứ hai, đối với người không phải là vợ chồng đó, thì khi tiếp xúc lớn hơn 20 xem như cha mẹ, lớn hơn 40 xem như ông bà, nhỏ hơn 20 xem như con, nhỏ hơn 20 mấy xem như cháu, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi xem như em út. Và khi tâm khởi lên sự nhiễm đắm vào cái duyên dáng đẹp gái đẹp trai của người khác giới phái, thì chúng ta quan niệm rằng đó, người đó chính là bà con ruột thịt huyết thống của mình. Thì tự động cái nhận thức chánh niệm này nó giúp cho chúng ta dừng lại kịp thời và không tìm cớ cách để tiến xa hơn. Bằng cách đó đó, chúng ta chẳng đứng được sự ngoại tình trong tâm tưởng. Vì ngoại tình trai chỉ cần thiếu chánh niệm là dẫn đến ngoại tình mặn. Và điều đó đó, nó dẫn đến tình trạng đó đẩy hôn nhân đến cái bờ vực thẳm. Và khi một trong hai người phát hiện ra người còn lại đó đã không chung thủy với mình, thì mọi thứ khác trên đời đó đôi lúc nó trở nên vô nghĩa. Do đó cần thực tập những điều nêu trên để người mà chúng ta chọn bên cạnh các ứng cử viên khác đó cảm thấy hạnh phúc rằng đó mình là người được ưu tiên nhất, xứng đáng nhất. Thứ ba đó là về chế độ dinh dưỡng trong ăn uống. Thì Phật giáo đó đề cao văn hóa ăn chay dành cho người xuất gia. Vì trong thực phẩm chay đó, sau khi tiêu thụ vào cơ thể, phản ứng tính dục được tạo ra ít hơn là trong các loại thực phẩm mặn, bao gồm các loại thịt cá đỏ, ngao sò, ốc hến, thịt bò, vân vân. Do đó, nếu một trong hai người có nhu cầu bản năng cao hơn người còn lại, thì người còn lại đâu đáp ứng nổi. Mà không đáp ứng nổi thì thường đi tìm kiếm bên ngoài để bù đắp vào cái mà mình kỳ vọng nó lại không đạt được như ý. Thì trong lúc đó đó, chúng ta hãy thay thế bằng các niềm vui có giá trị tương đương hoặc là tích cực hơn. Ví dụ như chơi thể thao để tiêu hao năng lượng, giải trí trí thức bằng việc đọc sách, hay là tham gia làm tình nguyện, vân vân. Tức là đừng để cho mình trở nên trống rỗng và quá dư thừa về thời gian, thường dẫn đến cái việc hưởng thụ. Còn nặng về nhu cầu đó thì chúng ta có kiến thức về thực dưỡng đó, giảm bớt những cái thực phẩm nào mà về bản chất nó dẫn đến cái sức khỏe của thận, thì tự động nó tạo ra nhu cầu của thân. Và người không màng đến nó mà sống để tại gia thì cũng phải cần nỗ lực thích ứng để cho người còn lại không có cảm giác bị đói, bị khát. Vì đói mà khát đó thì tự động tìm kiếm các nhu cầu ở bên ngoài. Cho nên Đạo Phật đó thì nhấn mạnh hạnh phúc thì có 3 cấp độ. Thấp nhất đó là hạnh phúc tính dục, và nó là cái mà con người kỳ vọng nhất, bị ám ảnh nhất, bị trói buộc nhất. Nhưng với tư cách là người tại gia thì quý vị được quyền hưởng thụ nhu cầu đó với điều kiện đó là một vợ một chồng hợp pháp theo luật định. Và Đạo Phật đó chủ trương trung đạo, tức là bất cứ cái gì là thái cực, cái đó là có vấn đề. Cho nên nhiều quá là có vấn đề, mà ít quá cũng là có vấn đề. Cho nên người tại gia cần phải nhớ cái con đường trung đạo đó trong mọi lĩnh vực, để chúng ta tạo ra cái sự cân bằng, mà nhờ đó sức khỏe được ổn định. Điều hai, hiểu biết và thương yêu. Vì đạo Phật thường đưa ra cặp bài trùng đó như là đôi cánh của một con chim. Hiểu biết á, thuộc về sở trường của người nam. Thương yêu á, thuộc về sở trường của người nữ. Người nam á, có bán cầu lý tính lớn hơn, cho nên á, trở nên khô khan, cứng rắn, bản lĩnh, và phần lớn là yếu kém trong việc diễn đạt tình yêu dành cho người bình thường bằng ngôn ngữ và sự quan tâm. Người nữ đó thì có bán cầu cảm xúc to hơn lý tính, cho nên dễ vui, dễ buồn, dễ cười, dễ khóc, dễ hờn, dễ giỏi, dễ giận. Và mỗi khi dướng vào các phản ứng cảm xúc này đó thì thường chìm vào một thời gian khá dài chứ không dễ dàng vượt qua. Cho nên người bị trầm cảm đa số là phụ nữ, là bởi vì bị vướng kẹt và chấp vào cảm xúc. Do đó, để tình yêu mà người nữ dành cho chồng trở nên tích cực thì điều quan trọng đó, từ người nữ tăng cường thêm sự hiểu biết. Vì đối với đàn ông á, yêu được hiểu đồng nghĩa là hiểu. Hiểu họ có nghĩa là yêu họ, mà yêu họ thì cần phải hiểu họ. Còn quý ông cũng cần phải thay đổi cái sự khô khan của mình và tăng cường cái kỹ năng truyền thông bằng ngôn ngữ đối với vợ. Bởi vì người nữ đó, yêu họ được hiểu là chiều cảm xúc họ, cho nên người nữ dễ bị các gã sở khanh lừa. Về tình yêu của người nữ thường đi vào cửa ngõ của lỗ tai, tức là nó ngon, nó ngọt, theo công thức đẹp trai không bằng nói dài. Như vậy thì mỗi bên giới tính đó, đều có mặt mạnh và mặt yếu. Bây giờ tu học theo đạo Phật đó, qua biểu tượng của Đức Bồ Tát nghìn kính tai, nghìn con mắt. Cánh tai là tượng trưng cho hành động, vì tình thương, dù là tình yêu hay là tình thương cao quý, phải thể hiện qua các hành động trao tặng cụ thể, chứ không để nó bằng lời. Nhưng mà để cho hành động thương yêu đó không bị sự mũi lòng dẫn dắt, không bị cảm xúc chi phối theo hướng thiên cực, thì các hành động thương yêu đó phải được đạo diễn bằng con mắt. Con mắt trong Phật giáo tượng trưng trí tuệ. Như vậy, trong mỗi hành động thương yêu phải có sự hiểu biết đi cùng. Trong các hành động hiểu biết thì phải thể hiện ra các thương yêu cụ thể, chứ không thể dừng lại ở hiểu biết đơn thuần hay là dừng lại ở thương yêu đơn thuần. Do đó, ai đang yếu ở phương diện cảm xúc tích cực thì tăng cường phát triển để tạo ra sự thông minh về cảm xúc, emotional intelligence. Còn ai yếu về lý trí thì hãy nỗ lực tăng cường phát triển về lý trí để tạo ra sự hiểu biết chuẩn mực và hạn chế thói quen suy luận. Vì phần lớn các sự suy luận đó, 10 điều thì có hết 8 điều sai, chỉ có 2 điều tình cờ là đúng thôi. Cho nên á, vượt qua được những cái yếu kém của cảm xúc á, thì cái tình yêu trên nền tảng của hiểu sẽ làm cho hai người đó tránh được rất nhiều những cái va chạm xung đột do khác nhau về lối sống, cá tính, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách xây dựng sự nghiệp, cách nuôi dạy con cái và vân vân, nhiều vấn đề khác nữa. Cho nên hai bạn cố gắng phát huy làm thế nào để cho cả hai đó nỗ lực đồng hành trên nền tảng có cả hiểu và thương. Điều ba, chia sẻ và chăm sóc. Bài kinh thiền sinh mà chúng ta vừa đọc đó, ở nội dung trách nhiệm làm chồng, có điều Đức Phật đã nhắc quý ông đó là cùng vợ làm tốt trách nhiệm gia đình. Đây là điểm thể hiện quan điểm bình đẳng giới trong đời sống hôn nhân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên vào năm ngày được 41 tuổi, cách đây 26 thế kỷ, đề cao vai trò của phụ nữ, mà vào thời điểm đó đó, không riêng gì tại Ấn Độ mà trên toàn cầu, phụ nữ chỉ làm có ba vai trò chính thôi. Thứ nhất, mang lại hạnh phúc cho chồng qua tình yêu và tình dục. Thứ hai đó là nuôi dạy con cái. Và thứ ba đó, chăm sóc tổ ấm. Từ suốt một kiếp người, quan niệm trọng nam khinh nữ này đó đè nặng người nữ trong vai trò gọi là nội trợ ta, không có tiếng nói. Đức Phật đề cao người nữ phải được bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về đạo đức và bình đẳng về tâm linh. Đức Phật là người đầu tiên cho phép người nữ được quyền đi tu và trở thành các vị thánh A-la-hán nữ, tương đương và không thua kém gì các vị thánh là người nam. Thì trong quan hệ vợ chồng, Đức Phật là kêu gọi rất rõ đó là chồng phải có trách nhiệm làm tốt việc nhà cùng với vợ. Đó là sự chia sẻ, mà chia sẻ về bản chất đó là một sự chăm sóc. Ở đây là chia sẻ thời gian, chia sẻ công việc, tạm gọi là phân công lao động trong nhà. Thời hiện đại này thì phần lớn các bà vợ đều có việc làm cũng giống như chồng, và nỗ lực cả vợ lẫn chồng đi làm đó, thì việc lập nghiệp mới thành công nhanh. Phần lớn quý ông đó, không muốn vợ mình đi làm vì sợ đó, vợ mình đẹp quá người khác thương, cho vợ mình ở nhà thôi. Nhưng mà sự thương vợ bù đắp lại những hy sinh mà vợ mình đóng góp đó, thì người đàn ông Việt Nam thua kém hơn người đàn ông phương Tây. Tôi đã đi 30 quốc gia tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong nhiều sự kiện quốc tế khác nhau. Và đánh giá chủ quan của tôi đó, đó là sự ga lăng của đàn ông phương Tây cao hơn đàn ông Việt Nam. Thì đàn ông Việt Nam mình á thì phần lớn á thì nghiện rượu, cho nên gần như sau giờ làm việc ở công ty hoặc là tập đoàn đó, còn lại đó là dành cho bạn bè qua các bàn nhậu ta. Mà khi nhậu say về đó, đâu còn khả năng chăm sóc mình, lấy đâu thời gian chăm sóc cho vợ và con, hy sinh để chờ mình ở nhà. Và đó là sự thiếu sót rất lớn. Còn chồng phương Tây đó, đến cuối tuần là dẫn vợ đi chơi để xây dựng hạnh phúc qua tổ ấm nhỏ. Còn quý ông Việt Nam mình đó, thì hiếm khi được như thế. Chồng phương Tây đó hiếm khi có tình trạng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Còn chồng Việt Nam đó khi say xỉn vào đó, bạo lực gia đình và tạo ra rất nhiều các cái nỗi khổ niềm đau. Mà rất may thay đó, chị em phụ nữ Việt Nam đó, là những người chịu đựng lớn, cho nên họ xem đó rồi việc đó như là một thói quen cần phải cam nhận để vượt qua thôi. Chứ nếu như đó là quý bà ở phương Tây đó, có lẽ là các ông Việt Nam bạo lực gia đình và nhậu rượu ở giá hết à. Bởi vì phụ nữ phương Tây đó được coi trọng, và nếu như không trân trọng họ đó, chia sẻ trách nhiệm đóng góp chung cho hạnh phúc gia đình đó, thì người nữ chính là người đề xuất là sự chia ly, tức là qua việc ly hôn. Cho nên chia sẻ đó, nó làm cho hai bên gắn kết với nhau, đồng cam cộng khổ. Chứ một bên mà chịu đựng không á, thì cảm giác đó là nặng nề. Năm 2007 tôi thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada. Thì khi thuyết giảng tại một thành phố ở Canada đó, sau buổi giảng nó có một cặp vợ chồng khoảng gần 40. Họ rất là thành đạt, có hai căn nhà, có mấy chiếc xe hơi, có nghề nghiệp ổn định, lương rất là cao, và có làm kinh doanh cho nên thu nhập khá tốt. Thì nguyện vọng của người vợ là nhờ tôi thuyết phục để cho cô ấy được ly dị chồng. Anh chồng khóc sướt mướt. Và khi hỏi ra đó, thì cô vợ đó cho rằng là cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi khi sống với một ông chồng mà kỳ vọng của cô ấy đó là phải trở thành như là shopper hero, tức là biết mọi thứ. Đằng này đó, chồng của cô ấy đó chỉ có giỏi một việc là gì? Biết kiếm tiền, không biết nhậu rượu, không biết bạn bè, không biết đi chơi, không biết hưởng thụ. Tất cả những việc tốt nhất dành cho vợ đều làm được hết, có điều là không thể biết là việc nhà thôi. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô vợ phải tự đi kêu thợ mộc, thợ nề, thợ điện, thợ hàng. Mỗi khi trong nhà có hư một cái việc gì đó, anh chồng hoàn toàn không biết làm, mà cũng không nỗ lực làm. Vì anh ta sinh ra từ một gia đình giàu, và anh ta nghĩ rằng là tôi có lương cao, một tháng 5.000 Mỹ Kim không phải là dễ kiếm ở Mỹ đâu, mang tiền về cho vợ là quá đủ rồi, sống chung thủy với vợ, thương vợ là quá đủ rồi. Nhưng mà cô vợ vì cũng tạo ra tiền, mỗi tháng cô ấy cũng kiếm được trên 5.000, cô ấy đâu có thua chồng mình đâu. Nhưng cô ấy cảm thấy là ông chồng mình tệ hơn mình, dở hơn mình. Bởi vì trong sâu thẳm tâm thức đó, cô ấy kỳ vọng rằng chồng á, của mình á, là điểm tựa cho những lúc mà cô ấy yếu đuối. Đang khi đó, trong suốt cuộc đời sống gần 20 năm, cô ấy phải trở thành điểm tựa cho chồng. Và điều đó, lúc đầu đó, thì vợ nắm được chồng, vì chồng sợ vợ, thì người vợ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà lâu về dài đó, người vợ cảm thấy mệt mỏi, rằng đó, người mà mình thương lại không thể chia sẻ những thứ mà mình cần, mà những thứ đó rất là vật phẩm. Có thể thuê người làm, trả tiền được hết, nhưng mà người vợ lại kỳ vọng cái mà nỗ lực đó phải được thực hiện bằng chính người chồng của mình. Thì đây là một cái ví dụ rất là nhỏ, có thể nó là một cái tình huống rất là hiếm, nhưng mà cho thấy cái chiều sâu tâm thức đó, là người nữ vẫn rất mong đó, chồng của mình phải chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ công việc, mà hơn thế nữa phải là người vượt trội ha. Tại vì tâm lý của người nữ thương những người họ kính, tức là phải giỏi hơn, giàu hơn, thành đạt hơn, vai vế lớn hơn. Còn người nam thì có khuynh hướng là thương yêu những người thấp hơn mình, miễn là người đó trẻ và đẹp. Đó là hai cái xu thế khác nhau về giới tính. Nói để chúng ta hiểu, hiểu để chúng ta cố gắng đó, đừng có xem là khi đã chính thức là vợ chồng của nhau rồi, cái chuyện trong nhà ngoài phố là vợ phải lo, đó là trách nhiệm của bà, còn mình không làm gì hết. Cả hai đi làm về 9 tiếng đồng hồ, mệt lả giống như nhau, vợ xuống nhà bếp làm cơm, rồi lo con, giặt giũ, chăm sóc bên gia đình vợ, bên gia đình chồng. Giống như chồng nằm liên quan coi đá banh, coi thể thao, hoặc là ra quán nhậu, là tán dốc chuyện chính trị, chuyện thời sự, mà phần lớn không liên hệ gì đến mình. Do đó, chia sẻ đó, thì về bản chất nó như là một sự chăm sóc. Khi mình đã chia sẻ thì mình đã bày tỏ lòng thương yêu rồi, mình không để cho người đó làm một mình, mình cùng gánh vác. Và với cái ưu thế vai ưu thịt bắp, thì người nam có thể làm những việc nặng nhọc ở trong nhà. Tôi đi rất nhiều các quảng trường và công viên ở phương Tây. Khi hai vợ chồng với một vài đứa con thơ đi du lịch vào cuối tuần đó, hay là ngày nghỉ lễ, thì các ông chồng phương Tây đó cõng đứa con trai hay đứa con gái ở trên cổ của mình là chuyện rất bình thường. Và người ta không để cái việc đó cho người vợ với vai trò là mẹ của những đứa con chung hoặc là con riêng đó. Còn đang khi đó, nếu cho nó quan sát đó, thì đang đi du lịch chung, chị em phụ nữ Việt Nam phải đeo vòng đứa con, còn người chồng là đi thoải mái. Rất là mệt. Và cái sức chịu đựng về thể lực của người nữ đâu thể bằng được người đàn. Do đó thể hiện cái sự chia sẻ mà về bản chất đó, đó là ga lăng đối với vợ là điều rất là cần thiết. Vì điều đó, đó nó làm cho người vợ có cảm giác rằng là mình được trân trọng. Và điều đó nó không mất đi đâu hết, nó làm cho mình được hạnh phúc, miễn là đừng có ga lăng bên ngoài là được. Điều 4, vượt qua các dị biệt và thói quen tranh cãi. Trong rất nhiều cặp vợ chồng đến nhà tôi tư vấn đó, thì có một cặp vợ chồng đến nay họ vẫn còn ở chung với nhau. Họ đã 50 tuổi hoài rồi, và thậm chí là ly thân, nhưng mà quyết định không ly dị. Họ cũng không có bước thêm một bước với ai. Cái dị biệt lớn nhất ở cặp vợ chồng này đó, đó là sự cãi vã. Vợ mở miệng một câu, chồng nói lại hai câu. Chồng mở miệng một câu thì vợ sổ ra ba câu. Cho nên sổ nhau đến độ là cả hai khàn tiếng. Thậm chí thỉnh thoảng là đánh nhau. Và chán nhau quá, không thèm nói với nhau nữa. Hai người đã trở thành mặt lạnh với nhau. Tức là chiến tranh bạo lực không xong thì dẫn qua cái chiến tranh lạnh, tức là hậu chiến tranh. Ăn cùng một mâm cơm, ngủ trong cùng một căn nhà, uống chung một nguồn nước, cùng chăm sóc và chia sẻ những đứa con chung. Nhưng họ rơi vào tình trạng đó, đồng sàng dị mộng. Tức là tâm tưởng của họ khác nhau, lối sống, tư duy, cách tiếp cận, cách giải quyết các vấn đề là hoàn toàn khác nhau. Mặc dầu á là họ vẫn còn thương nhau, nhưng mà không thể hòa nhập với và hợp với nhau được. Và đó là vấn nạn của rất nhiều cặp vợ chồng. Nguyên nhân của những sự cãi lộn đó là phần lớn chấp vào cái tôi. Cái tôi có hai phương diện cần phải được nhận diện. Có người đã chấp vào cái tôi dưới hình thức cao ngạo. Tôi là số 1, tôi là trụ cột kinh tế, tôi phải là người quyết định, tôi là tất cả, và người thương tôi đó phải là thứ yếu thôi. Tôi là cái nồi, người khác chỉ là cái nắp dung. Thì cái tôi này nó tạo ra thói quen ứng xử gia trưởng mà phần lớn nằm ở quý ông. Thì cũng có một số quý bà thành đạt rơi vào cái tâm lý này thì lại càng trở nên khó chịu hơn. Thì dầu là quý ông hay là quý bà nắm quyền gia trưởng, người còn lại có cảm giác á, cái tôi của mình á, bị mất tự do, trở nên rất ngột ngạt. Vì điều đó được sánh ví cũng giống như đó là con chim được nhốt ở trong chiếc lồng bằng vàng. Dầu đó là bằng vàng nhưng về bản chất á, nó là mất tự do, cho nên không có được hạnh phúc. Cho nên hôn nhân theo Phật giáo không phải là mối quan hệ sở hữu như trong thời kỳ cổ đại hay trung đại. Vợ là sở hữu của chồng. Rất nhiều nền văn hóa có quan niệm như thế. Cho nên đó, chồng bắt buộc vợ phải nghe theo, đặt được cái gì là phải nghe theo cái đó. Thời đại này điều đó không thích hợp. Và Phật giáo đã từ xa xưa, 26 thế kỷ trước, cho rằng đó, đó là ứng xử dẫn đến các đổ vỡ trong hôn nhân. Cho nên đó, va chạm vào cái tôi, cống cao ngã mạn đó, thì dẫn đến sự tự ái lớn. Và điều đó đó làm cho họ dễ cãi nhau. Và từ cãi nhau đó thì thường đó, trước nhất là gì? Dẫn đến ly thân tạm thời trong một vài tiếng, trong một vài ngày, vài tuần, vài tháng. Mà nếu không khéo hòa giải đó thì nó dẫn đến là như vậy. Sự va chạm cái tôi thứ hai đó là dưới hình thức mặc cảm tự ti. Một bên nó cảm thấy là mình bị thua thiệt, bối cảnh gia đình, điểm xuất phát mình nghèo hơn người còn lại, cho nên đó, tiếng nói bị lép phế, thậm chí mình có cảm giác rằng là mình bị ức hiếp, không được lắng nghe, không được tôn trọng. Thì cái chấp ngã và mặc cảm tự ti đó nó làm cho người đó khổ đau và rơi vào cái phản ứng đó, đó là không muốn bày tỏ quan điểm nữa, không muốn nói nữa. Và đó là dấu hiệu của trầm cảm giai đoạn 1. Dù là chấp ngã qua sự cống cao hay là mặc cảm tự ti, thì cái thái độ tự ái sai lầm đó về bản chất là một sự tự sát, tức là giết chết hôn nhân. Cho nên đó, hai bạn đều là Phật tử thì cái may mắn đó, hai bạn được hiểu rằng là theo Đức Phật đó, nỗi khổ niềm đau của con người đó có gốc rễ nó nằm ở sự chấp ngã. Nó dẫn đến ba độc tố, đó là tâm tham lam, tâm giận dữ và tâm si mê, kéo theo đó là sự cố chấp. Và do đó muốn được hạnh phúc hôn nhân bền vững thì hai bạn phải nỗ lực vượt qua cái tôi, đừng để cho hai cái tôi này gọi là đối lập nhau như là kẻ thù không để chơi chung. Cho nên trong quan hệ vợ chồng đó, nhớ đừng bao giờ nói những lời thách đố nhau. Có giận nhau thì cũng phải hít thở chánh niệm theo lời Phật dạy, để không lỡ lời buông những cái lời căng thẳng mà về bản chất á, xây dựng có thể mất đến vài chục năm, nhưng mà phá hủy một cái gì đó chỉ mất vài giây thôi. Các bạn chỉ cần vào trong Google đánh cái từ phá các tòa nhà lớn đó, hoặc là đánh khái niệm building deconstruction, thì các bạn sẽ thấy chỉ trong vòng 15 giây, 30 giây, cái tòa nhà 100 tầng, 50 tầng đó là trở thành là cho bụi thôi. Thì cái sự phá hủy mối quan hệ hôn nhân với những cái tình cảm cao quý mà vợ chồng dành cho nhau, xây dựng cho nhau đó, nó cũng như vậy, thậm chí nó còn nguy hại hơn. Cho nên á, người nữ cũng phải tập thói quen đừng để cho cảm xúc chi phối mình. Vì người nữ khi hờn giận lên á, chịu không nổi, thường buông những cái lời mà tôi tạm gọi đó là cường điệu hóa. Chia tay đi, ly dị đi, cắt đứt đi, đường ấy lấy đi đi. Nhưng mà trên thực tế đó, trong sâu thẳm tâm thức á, quý cô quý bà không muốn như vậy, đưa ra như là một cái phép đo, phép thử, hoặc cái test. Nhưng rất tiếc là đàn ông người ta không hiểu được cái việc đó. Thì phụ nữ dùng cảm xúc nhiều mà, cho nên họ thường dùng một cái bài toán đánh đố, mặc dù trong đầu họ không có nghĩ ra cái kế đó, nhưng mà nó tự động nó tạo thành cái thói quen cộng nghiệp đó. Và họ suy luận rằng nếu trong cơn hờn giỏi và thách thức vậy mà chồng không hạ nước nhỏ xuống để xin lỗi đó, thì chồng không còn yêu mình nữa, mình đã bị ra rìa rồi. Thì cái mặc cảm đó nó làm cho phụ nữ bị thương tổn, và nỗi đau này ghim sâu vào trong tiềm thức hồi nào không ai. Cho nên nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, giận dai, giận dài, giận dở của chị em phụ nữ đó, nó làm cho nát hạnh phúc bằng những sự suy luận. Mà về bản chất đó, là lúc đàn ông đó, người ta không nghĩ như thế. Thì khi mà ta nghe nói câu như vậy đó, bị sốc dữ lắm, đau dữ lắm. Người đàn ông người ta không thích đôi co, mà khi mà mình thách thức hoài, mặc dù mình làm phép nhữ, nhưng mà họ đâu có hiểu là phép nhữ, họ nghĩ đó là thách thức. Và cái thách thức đó nếu không sớm dừng lại đó, thì nhiều người đàn ông ta quyết định ly dị thật, thì lúc đó phụ nữ lại khóc. Tại vì cái bản chất giới tính khác nhau dẫn đến cái cách ứng xử vấn đề, giải quyết vấn đề khác nhau, và cái kỳ vọng á lại không đạt được như sự trông đợi. Cái đó Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do thất vọng và thậm chí là tuyệt vọng. Cho nên á, để cho hai cái tôi đối lập nhau là một sự sai lầm trong quan hệ hôn nhân. Vậy các bạn nên nhớ là trong quan hệ hôn nhân đó, một trong hai người thắng bởi sự cãi lộn hay là tranh luận nên được hiểu đồng nghĩa là cả hai cùng thua. Vì một trong hai người thắng là cả hai đều không nói chuyện nhau. Người thắng thì vui, mà người thua thì buồn. Đó là cái phản ứng tâm lý sẽ vượt lên trên cái sự thắng mà thua. Đó là lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Vì vợ chồng có phải là kẻ thù của nhau đâu mà thắng mà thua. Cho nên á, giả sử một trong hai cái sách của người nào đó được chọn và người còn lại bất đắc dĩ hoặc là bị bắt buộc phải chấp nhận làm theo, thì cái người được chọn giải pháp á, đừng nên tự đắc. Thì tự đắc làm cho người kia đau. Cái xem đó là thỉnh thoảng thì sử dụng giải pháp của chồng, có khi là dùng giải pháp của vợ, miễn nó đạt được cái thành quả 80, tức là thậm chí là chúng ta phải hy sinh cái kết quả 2/10 để đạt được cái sự hòa thuận. Đó là nhường nhau, tương nhượng nhau, thì đừng do cái to của nhau nó va chạm nhau. Và do đó cần phải giao tế với nhau đó bằng lời tự ái, tức là nói nhỏ nhẹ. Lúc mới yêu nhau thì quý bà nói ngọt lắm, nó ngon lắm. Tôi làm tư vấn đó thì gặp rất nhiều ông chồng. Ông kể với tôi rằng đó, lúc mà tôi mới thương vợ tôi đó, tôi thấy vợ tôi là nhất thôi. Không ai nói ngọt mà nói dễ thương hiền dịu giống như cô ấy. Nhưng mà khi mà về ở chung với nhau rồi đó, mỗi lần giận lên cô ấy giữ như bà chàng. Cái đó làm cho đàn ông sốc. Và phụ nữ sống với cảm xúc đó, thì thường có thói quen xử đạt. Cho nên hãy thay đổi công thức, lạc mềm buộc chặt. Muốn giữ trái tim của chồng đó với gia đình thì phải tiếp tục nói lời vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng có niềm vui và nụ cười hoan hỷ, thì bao nhiêu căng thẳng, áp lực, thách đố ở ngoài xã hội, ở công ty, ở tập đoàn, thậm chí là mang tính loại trừ nhau, không thương tiếc. Khi về tới nhà đó, người chồng có cảm giác nhẹ nhàng liền vì đây là tổ ấm. Đó là sự thông minh của người vợ. Hiểu biết, cảm thông, chia sẻ. Hồi còn nhỏ tôi nghe nói câu ăn cơm tàu cuối giờ Nhật ở nhà Tây tôi không hiểu. Khi tôi đi du lịch, xin lỗi, khi tôi đi thuyết giảng ở ba nước này đó cho cộng đồng người Việt Nam thì mới thấy rõ đó là cái đúc kết của người Việt Nam ngày xưa đó quả thật là thâm thị. Về thức ăn đó thì có lẽ là ăn kiểu Tàu á là thượng đẳng, phong phú. Buffet chay không là cả trăm món, buffet mặn cũng cả trăm món. Còn đi du lịch thông thường đó, ít nhất cũng phải là 10 món mỗi buổi và thay đổi món liên tục. Chỉ có điều là thức ăn Tàu là quá dầu, quá nhiều dầu thôi. Cho nên đó, ăn cơm Tàu được xem là ăn cơm sang. Ở nhà Tây đó là quá sang trọng vì nhà đá mà. Đá quý, kiến trúc mỹ thuật điêu khắc trạm cổ đẳng cấp, tồn tại gọi là có thể cả ngàn năm không hư. Bên trong các tiện ích không có gì mà thiếu. Ở nhà Tây là nhất à. Bây giờ thì Việt Nam mình tiến bộ kinh tế thì nhà Tây đó đã được mô phỏng, mình thấy nó thường. Chứ còn đối với những nước mà nền kinh tế còn nghèo đó thì nhà Tây đó là cái chuẩn mực của đời sống tại gia. Còn vợ Nhật á thì thú thật quý vị, chị em phụ nữ Nhật không đẹp như là phụ nữ Việt Nam, do gen di truyền, do nhân chủng học, do cấu trúc nhân thể. Mà tại sao người ta lại đề cao là cưới vợ Nhật là số dách? Lý do rất đơn giản, vợ Nhật rất hiểu chồng. Họ giỏi về cầm kỳ thi họa, tâm sự, chia sẻ để chồng trút bỏ những cái căng thẳng và khổ đau khi về tới nhà. Mà chồng có vị thế xã hội cao, lương bổng nhiều, giàu có đó, thì về nhà đó là vợ chiều tới bến đó. Tôi nghe rất nhiều người Nhật tâm sự đó, là khi mà chồng về đó là vợ tháo áo ra tháo cờ vạt của chồng ra, tháo giày của chồng ra, tháo với hôi rình của chồng ra, đặt hai bàn chân của chồng vào cái xô hay là cái thao nước ấm, rồi dùng hai tay của mình để rửa chân của chồng mỗi ngày. Hiếm có phụ nữ nào làm được như thế. Và ngược lại, người đàn ông giờ cũng phải xứng đáng với cái sự cung phụng của vợ mình tại nhà và trở thành những người thành đạt. Cho nên người Nhật họ tự ái cao, tinh thần kỷ luật lớn nhưng mà tự ái rất cao. Do đó người Nhật nào bị thất bại liên miên đó, nếu không có tu học Phật pháp, họ dễ chọn con đường tự tử chết, vì cảm thấy nhục rằng là mình không đáp ứng được cái tấm lòng của vợ dành cho mình. Ở Nhật á, kế bên chân núi Phú Sĩ đó có một cái rừng mà người phương Tây đó đặt nó với cái tên đó là Suicide Forest, rừng tự sát. Thì những người đàn ông Nhật bế tắc do thất nghiệp, do thua lỗ, do khánh đặng, không chấp nhận sự thật đó mà vẫn không muốn chia sẻ cái điều đó đối với vợ của mình, vì xem đó như một sự thất bại. Thì chịu đựng đến hồi đó vượt quá cái sức cho phép, thì quý ông Nhật sẽ đi vào rừng này để tự tử bằng cách treo gỗ. Thì họ mang theo một cái cuộn chỉ khoảng chừng 5-7 ngàn mét, đó là thường cái dây cước, mang theo đó khoảng chừng vài chục lít nước, rồi một cái liều có thể thu xếp được. Họ đấu tranh tư tưởng khoảng chừng 2-3 tuần với một chiếc đèn pin về đêm thôi, rất đơn giản. Nếu thất bại thì họ sẽ chết, nếu thắng được mình họ quay trở về, mà phần lớn là thất bại và chọn con đường chết. Có nghĩa là cái tự hay họ quá cao, mặc dầu nó được núp bóng dưới sự tự trọng. Tự trọng ở một phương diện nào đó nó là một sự chấp ngã. Tự trọng nó có hai dạng: tự trọng tích cực và tự trọng tiêu cực. Nghèo cho sạch, rách cho xôm, đó là tự trọng tích cực. Cái này là càng phát huy, nó tạo ra giá trị về nhân cách sống. Còn tự trọng tích cực, tiêu cực á, về bản chất nó là một sự chấp ngã, và nó làm cho người đó rơi vào trầm cảm lớn. Bế tắc đó sẽ dẫn đến sự tự sát, và đó là điều nên tránh. Cho nên á, mọi cái sự cãi vã, lời qua tiếng lại, giải quyết chi đâu, sao không nhìn lại, thở nhẹ vào sâu, đó là lời khuyên của Thiền sư Nhất Hạnh trong một cái bài ca thiền để nhắc nhở các cặp vợ chồng. Thì nguyên nhân ly dị giữa vợ chồng đó, phần lớn đó nó nằm ở sự cãi vã, và nó đứng sau, đứng thứ hai sau cái nguyên nhân đó là ngoại tình. Do đó trong cái lời phát nguyện thứ ba thì tôi có hướng dẫn hai anh chị phát nguyện, đó là nguyện sống với tinh thần, với thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua. Hãy nhớ bốn cái cặp từ này. Mỗi một từ nó có ba chữ thôi, cái cụm từ nó có ba chữ thôi. Không gây sự tức là không có kiếm chuyện, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, tức là không than vãn trách móc tạo căng thẳng, chuyện nào đã qua khép nó lại ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Hãy quý trọng cái thời gian hiện tại. Mà muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có tâm rộng lượng và tâm tha thứ để khép lại, để bỏ qua, chứ không có cố chấp. Ai cũng có lỗi lầm vì là người phàm mà. Và khi mình bị lỗi lầm, mình cũng muốn người khác tha thứ, thì người ta có sai phạm cái gì đó, mình cũng nên cao thượng để bỏ qua. Và bỏ qua cũng là cách từ bi với chính mình, chứ không phải là từ bi đơn thuần ở người được chúng ta gọi là không cố chấp đâu. Cho nên đó là một sự trị liệu để vượt qua nỗi đau và mang lại hạnh phúc. Do đó đừng để cho cái thói quen cãi vã, than vãn, cằn nhằn, chì chiết, nặng nhẹ, gây sự, nó làm cho đổ nát hạnh phúc gia đình mà vốn nó không đáng, mà nó lại trở thành một cái ám ảnh có thật trong các đời sống hôn nhân. Kính thưa các quý khách, thì nhân lễ cưới của chú rể Lê Bá Hùng, cô dâu Đoàn Thị Minh Mẫn, tôi gửi vài điều để các bạn suy nghĩ Lẽ ra trong lễ cưới thì nói những chuyện gì vui. Mà tôi nghĩ là thà mình biết trước những điều mà các vết xe hôn nhân khác đã đổ, để chúng ta đừng trở thành là bản sao, vẫn tốt hơn là chỉ nói cái sự tô hồng về hạnh phúc ở trong hôn nhân. Và bằng cách này đó thì người tu học Phật á có bản lĩnh, đó là không trốn chạy sự thật, với nhận thức đúng, tầm nhìn chữ thật về mọi sự vật diễn ra trong đời sống hôn nhân đó, nhờ đó chúng ta sẽ giữ nó một cách bền vững hơn. Mà lại có trục trặc gì đó cũng không nên cường điệu quá nó, và tìm giải pháp thích hợp kịp thời để vượt qua. Chúc hai bạn được hạnh phúc trăm năm.